chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, có một người rất thích đi dạo trong những khu rừng lớn, nhưng nhiều lần bị lạc hướng, nên các bạn của ông đã tặng cho ông một chiếc la bàn và khuyên ông hãy nên sử dụng nó. Lần kế tiếp khi ông đi dạo trong rừng, ông đã đem theo chiếc la bàn với mình. Thế nhưng, như thường lệ, ông lại lạc hướng, không biết đường về, nên cuối cùng các bạn của ông phải đi tìm và đem ông về. Khi gặp ông, các người bạn đã hỏi ông, tại sao ông không dùng chiếc la bàn mà chúng tôi đã tặng cho ông? Người đàn ông trả lời, tôi chẳng dám xài nó vì nó không chỉ đúng hướng. Tôi muốn đi về hướng Bắc, nhưng không làm sao cho chiếc kim của la bàn quay về hướng đó được. Nó cứ chỉ về hướng Đông Nam. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống tâm linh, nếu không nhờ vào la bàn là lời thánh kinh, con người sẽ đi lạc lối trong cuộc sống. Vì quá tin chắc vào chính mình, con người tìm đủ mọi lý do để bỏ qua chân lý được ghi chép trong thánh kinh. Chúa Giêsu phán trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6, ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Khi có Chúa Giêsu trong lòng, chúng ta sẽ không còn lạc bước trong cuộc đời, nhưng có một cuộc sống đầy ý nghĩa và vui tươi. Lệ Uyên vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Không Lạc Bước Trong Cuộc Đời, lời Việt Nguyễn Hữu Ái. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay, Kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, có bao giờ quý vị đặt câu hỏi, sứ mạng của mình trên đời này là gì không? Đây là một câu hỏi rất quan trọng vì nó xác định cho chúng ta về mục đích của đời sống. Chúng ta sinh ra không phải chỉ để sinh tồn, nghĩa là chỉ hiện hữu trên cõi đời, làm việc, hưởng thụ hay chịu đau khổ, rồi qua đi như cây cỏ. Đời sống con người chắc chắn là phải có mục đích cao hơn những điều bình thường và tầm thường đó. Chúa Cứu Thế Giê-xu khi đến trần gian, Ngài cho thấy Ngài đã đến với một mục đích, và qua mục đích của cuộc đời Chúa Giê-xu, chúng ta thấy được mục đích của đời sống chúng ta. Hai câu Kinh Thánh cho chúng ta thấy mục đích của cuộc đời Chúa Giê-xu là: thứ nhất, Chúa Giê-xu phán, ta đã đến hầu cho chiên được sống và được sống sung mãn. Mục đích đầu tiên của Chúa Giê-xu khi đến trần gian là đem sự sống đến cho nhân loại. Dĩ nhiên, nhân loại vẫn sống, nhưng Chúa Giê-xu đã đến để đem cho chúng ta sự sống thật. Như đã nói, sống không phải chỉ là hiện hữu, chỉ là có mặt ở trên thế giới này. Nhưng sống thật là biết mình sống để làm gì, cho mục đích nào. Con người đã được tạo dựng theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời, để sống làm rạng danh Chúa, để tôn thờ Ngài. Nhưng con người chúng ta đã sống sai với mục đích đó. Con người từ cổ chí kim đã lầm đường lạc lối, đã xa lìa đấng tạo hóa, đã đánh mất mục đích của đời sống. Thánh Kinh mô tả hình ảnh về đời sống của con người như sau. Những gì người ta có thể biết về Đức Chúa Trời đã được bày tỏ rõ ràng cho họ rồi, bởi Đức Chúa Trời đã bày tỏ rõ ràng ra cho họ. Thật vậy, từ khi dựng nên trời đất, con người đã trông thấy rõ những gì Đức Chúa Trời đã dựng nên. Người ta có thể hiểu thấu những gì không thấy được về Ngài. Vì thế, họ không còn lý do nào để bào chữa cho mình nữa. Vì dù họ đã hiểu biết Đức Chúa Trời, họ vẫn không chịu tôn vinh Ngài và tạ ơn Ngài. Ngược lại, đầu óc họ cứ suy luận viển vông. Tâm trí không chịu hiểu biết của họ đã trở nên u tối. Họ tự cho mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi lấy vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát để thờ lại hình tượng của loài người hay hư nát, cùng thờ lại hình tượng của chim muông, thú vật và rắn rết. Đó là những lời sứ đồ Phaolô viết cho người La Mã trong thế kỷ thứ nhất. La Mã cực thịnh trong thời đó, cũng như chúng ta đang sống trong tột đỉnh của văn minh nhân loại ngày nay. Nhưng vấn đề vẫn không khác. Con người vẫn tiếp tục thờ lại loài thọ tạo, thế cho đấng tạo hóa. Con người tiếp tục xa lìa Thiên Chúa như vậy, nên không kinh nghiệm sự sống thật của Chúa. Vì vậy, Chúa Giê-xu đã đến để làm hai điều. Thứ nhất, Chúa đến để con người được sống. Khi chúng ta phạm tội, sống xa lìa Thiên Chúa, trước mặt Chúa, chúng ta bị kể như những người chết. Chết vì bị phân cách với Đức Chúa Trời là nguồn sống. Chúa Giê-xu đã đến chịu chết để chúng ta được sống, vì cái chết của Chúa Giê-xu mang tính cách cứu chuộc, phục hồi quyền làm con của những người xa cách Chúa. Thứ hai, Chúa Giê-xu đã đến để con người được sống sung mãn. Chúa Giê-xu chẳng những giúp chúng ta phục hồi quyền làm con, Chúa cũng ban cho chúng ta một đời sống sung mãn, là một đời sống có ý nghĩa, có mục đích. Mục đích đó là gì? Trong một câu Kinh Thánh khác, chúng ta biết được một mục đích khác của Chúa Giê-xu khi Ngài đến trần gian. Chúa phán, con người, tức là chính Chúa, đã đến không phải để được phục vụ, mà để phục vụ và phó mạng sống mình làm giá chuộc nhiều người. Trong lời tuyên bố này, Chúa Giê-xu cho thấy Chúa đã đến để làm hai điều. Thứ nhất, Chúa đến để phục vụ, và thứ hai, Chúa đến để phó mạng sống Ngài cứu chuộc nhân loại. Con người chúng ta, ai cũng muốn hưởng thụ và muốn được phục vụ. Nhưng Chúa Giê-xu, khi đến trần gian, Chúa đã đến để phục vụ người khác. Và chẳng những Chúa đến để phục vụ, Chúa cũng đã đến để phó sự sống của chính Ngài để cứu chuộc nhân loại. Giá mà Chúa Giê-xu phải trả để cứu chúng ta là chính mạng sống của Ngài. Con người chúng ta đã sống xa lìa Thiên Chúa, trở thành nô lệ cho tội, và Chúa Giê-xu đã đến để giải thoát chúng ta khỏi gông cùm của tội lỗi. Chúa Giê-xu đã làm tất cả, nhưng chúng ta phải làm phần của mình, là đặt lòng tin nơi Chúa, tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Có lẽ quý vị tự đặt câu hỏi, tại sao chúng tôi cứ nói mãi về sự chết của Chúa Giê-xu và ơn cứu chuộc của Ngài? Thưa quý vị, đó chính là phúc âm. Sở dĩ chúng tôi trình bày điều này, bởi vì nếu trước hết chúng ta không được giải thoát khỏi gông cùm của tội lỗi qua ơn cứu chuộc của Chúa Giê-xu, chúng ta không thật sự sống, chúng ta chỉ hiện hữu trên cõi đời này mà thôi. Thật ra, trước mặt Chúa chúng ta là những người chết. Khi được nối tiếp với Chúa Giê-xu là nguồn sống, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự sống sung mãn Chúa hứa ban cho những người tin nhận Ngài. Kinh nghiệm tin nhận Chúa được gọi là sự tái sinh hay là sinh lại, được Chúa ban cho một đời sống mới. Bạn có đang kinh nghiệm sự sống sung mãn trong Chúa, hay vẫn đang kéo lê những ngày dài trên đất và không biết mình sẽ đi về đâu? Hãy đến với Chúa Giê-xu để kinh nghiệm được sự sống mới trong Chúa và biết được ý nghĩa của đời sống, vì đó chính là mục đích của Chúa khi Ngài đến trần gian này. Chúa Giê-xu phán, ta đã đến hầu cho chiên được sống và được sống sung mãn. Chúa đã đến, nhưng bạn có kinh nghiệm được sự sống và sự sống sung mãn ở trong Chúa chưa?
Trên vỉa hè có những bước chân lang thang đi trong chiều vắng, có những bước chân đi tìm ý nghĩa cho đời, và có những bước chân đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Rồi có một ngày, một ngày kia, trong
thính giả vừa nghe ca khúc Có Những Bước Chân, một sáng tác của Nguyễn Duy Trung do Tố Hà trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, nguyên tắc chính về đối thoại mà Thánh Kinh dạy chúng ta là người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Qua những bài chia sẻ trong các tuần gần đây, chúng tôi đã trình bày ý nghĩa của chữ mau nghe. Hôm nay chúng tôi sẽ nói về hai chữ chậm nói và chậm giận. Chữ chậm nói trong câu Kinh Thánh trên có nghĩa là từ từ hẳn nói, nghe đến nơi đến chốn rồi hẳn nói, không vội vàng khi sử dụng lời nói. Trong đối thoại giữa vợ chồng cũng như giữa bất cứ những người nào, nếu chúng ta không mau nghe là đã đưa đến nhiều tai hại. Nhưng nếu chúng ta không chậm nói, còn đưa đến nhiều tai hại hơn nữa. Cách ngôn Tây Phương cũng có câu, uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Hàm ý chúng ta cần suy nghĩ thật kỹ, thật cẩn thận, rồi hãy nói. Nguyên tắc chậm nói trong Thánh Kinh nhắc rằng, khi người khác nói, chúng ta không nên trả lời vội, cũng đừng bày tỏ phản ứng ngay. Trái lại, chúng ta cần chăm chú nghe cho đến khi người nói đã nói hết và chúng ta đã nghe đầy đủ, lúc đó chúng ta hãy trả lời. Không những thế, chữ chậm nói còn hàm ý rằng chúng ta cũng phải cẩn thận trong cách nói. Cách nói có khi quan trọng hơn câu nói, nên chúng ta cần nói một cách hiền hòa, từ tốn, nói rõ ràng, đầy đủ, để người nghe không bực bội, phiền giận, cũng không phải đoán hay suy nghĩ nhiều mới hiểu được ý của chúng ta. Người chậm nói thường ít bị lầm lỗi trong cách giao tiếp với người chung quanh. Có lẽ quý vị cũng như chúng tôi đã từng có những lúc phải ân hận vì lỡ nói những lời thiếu suy nghĩ nên bị hỏng chuyện hoặc mang họa vào thân. Vốn tính ích kỷ và nhiều tự ái, mau nghe, chậm nói không phải là bản tính tự nhiên của con người. Vì thế, muốn phát huy hai đặc tính này, chúng ta phải cố gắng luyện tập và phải nhờ sức và ơn của Chúa mới có thể đạt được. Sách Châm Ngôn trong Thánh Kinh dạy, kẻ canh giữ miệng mình giữ được mạng sống mình, nhưng kẻ nào hở môi quá bèn bị bại hoại. Khi chúng ta kiềm chế được miệng lưỡi, không dùng lời nói cách vội vàng, cẩu thả, sẽ tránh cho chính mình những điều không hay và giúp cho mối quan hệ giữa chúng ta với người chung quanh được tốt đẹp. Lời Chúa cũng cho biết, ai giữ lấy miệng và lưỡi mình, giữ linh hồn mình khỏi hoạn nạn. Người mau nghe, chậm nói, thường được người chung quanh tin cậy và muốn đến gần, trò chuyện, chia sẻ tâm tình. Ngược lại, ít ai dám chia sẻ tâm sự với những người chậm nghe mà mau nói. Cũng ít ai tin những gì người đó nói ra. Trong đời sống hàng ngày, người có tính mau nghe chậm nói là người giữ được hòa khí trong gia đình. Nếu cả vợ lẫn chồng đều chậm nghe nhưng mau nói, thì trong gia đình rất dễ có chuyện xào xáo với nhau. Thường thường đối với bạn bè, vì lịch sự chúng ta dễ kiềm giữ miệng lưỡi, nên có thể thực hành lời Kinh Thánh dạy. Riêng đối với người thân trong gia đình, đây là điều khó làm, nhất là giữa vợ chồng. Nếu vợ chồng chúng ta đã có nan đề hay có thành kiến với nhau, khi trò chuyện chúng ta thường có khuynh hướng, thủ thế, che giấu, lúc nào cũng muốn biện bạch, thanh minh hoặc bào chữa cho mình, nên rất khó áp dụng nguyên tắc mau nghe, chậm nói. Có một ông chồng kia khoe với vợ. Sáng nay chú Tư gọi điện thoại cho anh, chú nói cái hồ gần chỗ nhà chú có nhiều cá lắm. vì biết chồng mê câu cá, nên vừa nghe đến đó, bà vợ trợn mắt hỏi, bộ anh định câu cá thứ bảy này đó hả? Không được, bữa đó là sinh nhật của con, anh phải ở nhà làm cái gì cho con, năm nào anh cũng quên sinh nhật của nó. Ông chồng giận vì phản ứng của vợ nên nói to, anh có định đi câu cá gì đâu. Chú Tư nói chú đi câu với bạn, nếu được cá chú sẽ đem cho mình. Chưa nghe tới nơi tới chốn mà đã làm dữ rồi. Một trường hợp khác, có bà vợ kia nói với chồng, anh biết không, sáng nay ở phòng mạch bác sĩ ra còn sớm, nên em ghé lại cái mo gần đó, thấy họ bán sale quần áo quá chừng. Ông chồng nghe như vậy trừng mắt nói, em mua quần áo nữa hả? Tủ đầy quần áo mà đi đâu thấy cũng mua, rồi em ráng mà trả nợ đó. Bà vợ bị chồng la oan, đang vui bỗng sầm mặt xuống. Bà nói nhỏ, em có mua gì đâu, em định khoe với anh là dù nhiều đồ đẹp, giá rẻ, mà bữa nay em giỏi vì em không mua gì hết. Thánh Kinh không những khuyên chúng ta phải chậm nói, nhưng còn bảo chúng ta phải nói những lời ân hậu. Sứ đồ Phao-lô khuyên, chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em. Nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Ông cũng khuyên, lời nói anh em phải luôn luôn ân hậu, mặn mà, để anh em đối xử xứng hợp với mọi người. Những lời nói ân hậu là lời nói mang lại an ủi hoặc khích lệ tinh thần người nghe. Người ta nói rằng, trong mỗi con người chúng ta, có một sức mạnh vô hình ngăn cản chúng ta mở miệng khen hoặc nói những lời khích lệ người khác, dù chính chúng ta rất mong được nghe những lời đó. Có thể đó là lý do tại sao chúng ta dễ nói lời chê trách hay chỉ trích mà thấy khó nói lời khen. Cũng ít có ai nhìn thấy ưu điểm của người khác và sẵn sàng nói lên lời khen tặng người đó. Ngoại trừ trong đám tang là lúc mọi người hầu như phải nói lên lời khen để tỏ lòng thương tiếc người đã khuất. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta cần sử dụng lời nói để truyền đạt tư tưởng, để bày tỏ cảm xúc, để ta và người chung quanh có thể hiểu nhau và thông cảm nhau. Tuy nhiên, lời nói cũng là con dao hai lưỡi, có thể mang lại lợi ích mà cũng có thể gây tai hại trong mối quan hệ giữa ta với người khác. Vì thế chúng ta cần cầu xin Chúa giúp chúng ta quản trị miệng lưỡi và làm chủ lời nói của mình. Thánh Gia-cơ cho biết, chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn hay hãm cầm cả mình. Theo tiêu chuẩn của Thánh Kinh, người không vấp váp trong lời nói là người hoàn toàn. Bây giờ chúng tôi xin nói về nguyên tắc chậm giận. Chậm giận có nghĩa là đừng nổi giận một cách quá nhanh chóng và quá dễ dàng. Người chậm giận là người không hay giận và không nhạy giận. Các ông cũng như các bà, có những người rất dễ giận mà lại giận lâu. Ai nói gì cũng giận, ai làm gì cũng giận. Nói chung thì các ông thường hay nóng tính và dễ nổi giận hơn các bà. Có người hầu như rất hãnh diện về cái tính hay nóng giận của mình. Những người này thường nói, tính tôi nóng lắm, ai mà đụng tới tôi, làm cho tôi giận là ráng chịu. Chúng ta đều biết câu, no mất ngon, giận mất khôn. Thật đúng như vậy, khi giận chúng ta thường có những hành động thiếu khôn ngoan. Vì thế dễ gây điều tai hại cho người chung quanh và cho chính chúng ta. Nếu theo dõi tin tức địa phương hàng ngày, chúng ta sẽ thấy rõ điều đó. Qua bản tin, chúng ta thấy biết bao nhiêu người vì giận mà giết vợ, giết chồng, đánh chết con và gây ra biết bao nhiêu nỗi đau đớn cho những người liên hệ. Muốn đời sống gia đình được êm ấm, trên thuận dưới hòa, chúng ta người nào cũng phải thực hành lời Chúa dạy. Mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Thánh Kinh cho biết, vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Câu này có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là Khi giận dữ, chúng ta dễ có những hành động lố bịch, hung hãn. Vì thế, không thể cư xử cách công chính theo tiêu chuẩn của Chúa. Do đó, chúng ta không làm cho đức công bình của Chúa được bày tỏ. Ý nghĩa thứ hai là, khi giận dữ, chúng ta thường muốn tự ý đối phó với hoàn cảnh. Muốn giải quyết vấn đề theo ý mình, và muốn trả thù người làm tổn thương mình cho hả giận. Và vì thế, chúng ta cũng không để cho đức công bình của Chúa được sáng tỏ. Biết bao nhiêu gia đình luôn luôn xào xáo, căng thẳng vì tính hay nóng giận của người vợ hay người chồng. Những người có tính mau giận và hay giận, thì ai nói gì cũng giận, ai làm điều gì trái ý một chút là cũng có thể nổi giận được. Không những thế, khi giận còn nói những lời thô tục, có những hành động hung dữ, làm tổn thương thể xác hay danh dự của người thân trong gia đình. Nếu chúng ta nổi giận vì người khác không làm đúng ý mình, hoặc không phục vụ mình đúng mức, đó là cái giận ích kỷ, không chính đáng. Có nhiều ông chồng khi vợ con làm điều gì không đúng ý, thì nổi giận la lối om sòm, không cần biết vì sao vợ hay con đã không làm như điều mình muốn. Có người khi giận thì đập phá đồ đạc, đánh đập vợ con, không còn biết là hành động hay lời nói của mình tai hại như thế nào. Cũng có người khi hết giận thì ăn năn, hối hận, xin lỗi vợ, xin lỗi chồng và con cái. Nhưng lời xin lỗi đó không có giá trị bao nhiêu, vì khi gặp chuyện không vừa ý, lại cũng nổi giận nữa. Cũng có những người không bao giờ ân hận về những tai hại, những đổ vỡ và những tổn thương mà mình đã gây ra cho người khác. Những người đó nghĩ rằng mình có quyền giận, và khi giận, có quyền làm hay nói bất cứ điều gì cho hả cơn giận. Đó là những người không biết nghĩ đến danh dự và phúc lợi của người khác. Chữ chậm giận trong Thánh Kinh cũng có nghĩa là chúng ta cần xét xem điều chúng ta giận đó có đúng và có đáng giận hay không. Giận là một cảm xúc tự nhiên của con người. Chúa không cấm chúng ta giận, nhưng Ngài bảo chúng ta phải chậm giận, tức là phải nghĩ xem tại sao mình giận, vì quyền lợi của mình hay vì phúc lợi của người khác. Chẳng hạn như khi vợ, chồng hay con cái của chúng ta vì vụng về, lầm lỡ mà làm hỏng chương trình hay làm mất thì giờ của chúng ta mà chúng ta nổi giận, đó là cái giận không chính đáng. Khi người thân rủi ro bị tai nạn, làm hư xe, đánh mất giấy tờ, tiền bạc, hoặc khi có người vì vô tình, vô ý, lỡ gây một thiệt hại nào đó cho chúng ta không nên nổi giận. Những người hay giận thường rất cô đơn vì bị vợ chồng, con cái, bạn bè tránh xa. Người đó có thể được mọi điều như ý mình muốn, được người khác phục vụ, nhưng không nhận được tình thương của người chung quanh. Một người chủ gia đình hay nổi giận là người cai quản gia đình với bàn tay sắt, chứ không phải với tình thương và lòng hy sinh như lời Chúa dạy. Chúa biết cơn giận của con người là điều nguy hiểm, vì thế trong Kinh Thánh có nhiều lời khuyên về tính nóng giận. Để kết thúc câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin trích đọc lời Chúa dạy như sau. Lúc nóng giận, đừng để cơn giận đưa anh em đến chỗ phạm tội. Đừng giận cho đến chiều tối. Đừng tạo cơ hội cho ác quỷ tấn công. Phải loại bỏ khỏi đời sống anh em những điều cay đắng, oán hờn, giận dữ, cãi cọ, phỉ báng và mọi điều xấu xa khác. Phải có lòng nhân từ, yêu mến nhau, phải tha thứ nhau như Chúa đã tha thứ anh em trong Chúa cứu thế.
Tạ ơn Chúa đã đem tình yêu vào đời và mang đến cho con người yêu tuyệt vời.
Ngài dẫn dắt và ban phước cuộc sống mới, niềm vui tươi rộn vang khắp nơi.
Em đã đến cho anh tình yêu trọn vẹn, lòng ấm ấp những kỷ niệm xưa hoen.
Dìu nhau đi cùng xây đắp mộng tương lai, cùng chung vui tô ấm ngày mai.
Cầu xin Thiên Chúa soi sáng tâm linh từ nay, dù bao gian khó nhưng trái tim không đổi thay. Buồn đau sướng vui một lòng cùng nhau sớt chia, chọn câu thủy chung một đời hạnh phúc bình yên. Lòng con vui sướng Thiên Chúa ban cho tình yêu, đời con đã hết năm tháng cô đơn quạnh hiu. Nguyện yêu mãi nhau vì Ngài đã yêu mến con, không phút xa rời nguyện sống bên nhau trọn đời.
Lê Lộc và Thanh Hà vừa trình bày ca khúc Người Yêu Chúa Ban, một sáng tác của Lê Lộc.
Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý vị theo dõi bài học Thánh Kinh qua lời giảng luận của mục sư Lê Phước Nguyên.
Ai là người làm công việc Chúa? Như chúng ta biết ở trong Ê-phê-sô, người làm công việc Chúa là người được cứu rỗi bởi ân điển. Một người chưa được cứu rỗi bởi ân điển không có làm công việc Chúa. Họ có thể làm công việc gì đó, tôi không có cần phải đi vào vấn đề, nhưng mà làm công việc của Chúa. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10, Chúa có những cái việc tốt lành. Việc lành đó không phải là việc lành theo cái kiểu mà chúng ta hiểu, cái kiểu làm lành lánh dữ, không phải vậy. Nhưng những công việc tốt lành, good works, mà Đức Chúa Trời sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo sau khi chúng ta được cứu rỗi bởi ân điển. Như vậy chúng ta thấy khi chúng ta đặt câu hỏi là ai là người làm công việc Chúa, chúng ta ngó vào Ê-phê-sô thứ nhất đoạn 4 câu 10, mỗi người trong anh em lấy ơn mình đã được, lấy cái ân tứ của mình đã được. Tức là người nào thật sự có sự cứu rỗi bởi ân điển thì người đó được Đức Chúa Trời, được Đức Thánh Linh ban cho một ân tứ. Có người chỉ có một ân tứ, có người hai ba thứ ân tứ khác nhau, nhưng mà Chúa ban cho cái ân tứ đó phân biệt, không có giống nhau. Bởi vì nhiều khúc Kinh Thánh cho chúng ta biết hội thánh của Chúa là một cái thân thể. Thân thể đó có con mắt, có cái miệng, có lỗ tai, có tai chân. Nếu cái thân thể đó chỉ con mắt, tất cả là mắt thì nó không ra cái thân thể. Đó là chúng ta hiểu như vậy. Chúa cho mỗi người một cái ân tứ khác nhau, nhưng mà có những người được hai ba thứ ân tứ. Ví dụ chúng ta gặp những người có ơn Chúa, như lúc nhỏ tôi gặp tiến sĩ Tống Thượng Tiết. Ông có ơn tứ giảng dạy. Khi ông giảng thì lửa của Đức Thánh Linh cháy trong lòng của tội nhân, tức là những tín đồ có tội chưa xưng ra thì phải xưng ra. Rồi ông có cái ân tứ thuộc linh, thấy những cái điều mà người khác không thấy. Có một cô đó lên xin ông cầu nguyện cho, ông nói tôi cầu nguyện cho cô không được, 20 năm trước cô ăn cắp một chiếc nhẫn, bây giờ cô phải trả lại tôi mới cầu nguyện cho cô được. Ai nói cho ông biết điều đó? Đó là một cái ân tứ của Đức Thánh Linh ban cho. Rồi Tống Thượng Tiết cũng có ân tứ chữa, cầu nguyện chữa bệnh. 1000 người được đủ thứ bệnh đưa đến cho ông, ông cầu nguyện Chúa chữa 90%, tức là 900 người. Chúa cho mỗi người chúng ta một cái ân tứ, và mỗi người chúng ta phải hầu việc Chúa. Rồi cũng ở trong Phi-líp thứ nhất đoạn 4 câu 11, ví bằng có người giảng luận. Rồi quý vị ngó xuống trong Phi-mô-thê thứ nhì đoạn 2 câu 15 là lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ Phật. Ở trên thì nói là giảng luận, ở dưới thì nói là giảng dạy. Thì làm cho quý vị suy nghĩ rằng ở đây có mấy ông giảng dạy thôi phải không? Có mấy mục sư mới giảng luận với giảng dạy. Thật ra không có bị hạn chế như vậy đâu. Thứ nhất, cái chữ giảng luận ở trên đó có nghĩa là nói thôi, nói lời của Chúa. Quý ông bà anh chị em đi trong ban chứng đạo là quý ông bà anh chị em nói lời của Chúa. Có khi không đi ban chứng đạo nữa, làm việc trong sở, người ngồi gần bên mình chia sẻ lời của Chúa cho người đó. Đó là chúng ta nói lời của Chúa. Đó có phải là mục sư? Chúa dạy như vậy. Rồi cái chữ ở dưới mà giảng dạy lời của lẽ thật đó, là cái chữ này cũng là Chúa cho một cái ân tứ. Trong nguyên văn cái chữ này có nghĩa là cắt cái lời cho thẳng, hay là mổ xẻ phân tích lời của Đức Chúa Trời một cách ngay thẳng, không có thiên lệch. Cái đó cũng là một cái điều Chúa có thể cho quý ông bà anh chị em. Chắc chắn các mục sư phải áp dụng cái đó. Tức là khi chúng tôi học lời Chúa, chúng tôi phải tìm cái sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh, rồi thẳng thắn nói ra sự dạy dỗ của Chúa. Có thể khi chúng tôi nói ra đụng ông này, đụng bà kia, nhưng mà nếu như Chúa cho cái người mổ xẻ lời của Chúa cái sự thật như vậy thì phải nói. Không có thể vì nể mà bẻ cong lời của Chúa được. Nếu quý vị học ở trong thơ Galati, thấy sứ đồ Phaolô dùng cái chữ anathem hai lần. Anathem tức là một sự rủa xả, mà nói rằng ai giảng một thứ tin lành nào khác thì bị anathem, trong bản NIV dịch là bị rủa xả đời đời, tức là ở trong địa ngục. Mà sao trong mấy cái câu trong Galati đoạn 1 đó, nói rằng cái người đó không phải là giảng một thứ tin lành khác, cũng là tin lành đó, nhưng mà bẻ cong đi. Một thứ tin lành làm cong quẹo đi. Khi học thư Galati, quý vị dỡ ngay ra để tôi nói có sách mách có chứng. Galati đoạn 1 từ câu 6 cho đến câu 9 tôi xin đọc nếu quý vị chưa có. Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ đấng được gọi anh em bởi ơn điển Đức Chúa Giêsu Christ đặng theo tin lành khác. Chỉ ơn đó là ơn điển. Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em, muốn đánh đổ tin lành của đấng Christ. Nhưng nếu có ai hoặc chính chúng tôi, tức là Phaolô, hoặc thiên sứ trên trời truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người đó đáng bị anathem. Câu 9 lặp lại cái câu đó. Vì để ý cái chữ trong câu 7 đó, đánh đổ đó, có cái nghĩa là bẻ cong, làm lệch lạc tin lành thuần túy, tin lành do Chúa Giêsu truyền cho Phaolô, không được lệch lạc. Mà ai mà làm lệch lạc đi đó là bị rủa xả đời đời. Khi đọc cái câu đó tôi sợ quá. Tôi nói rằng cái người giảng lời Chúa có trách nhiệm lớn quá, lỡ lệch một chút bị Chúa phạt nặng quá. Nhưng mà đó là lời của Chúa, không phải lời của tôi. Quý vị để ý lại mấy câu đó mà coi. Thành ra cái người mà chia sẻ lời của Chúa, như cái câu ở trong Timôthê thứ 2 đoạn 2 câu 15 đó, tôi để trong phần ghi chú đó, tiếng Việt Nam, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật, thì cái nghĩa là mổ xẻ trình bày chân lý của phúc âm một cách thẳng và một cách đúng đắn, không lệch lạc. Đó là trách nhiệm của những người trình bày lời Chúa. Trước tiên là chúng tôi là các mục sư, nhưng mà cũng cho chúng ta tất cả mỗi người khi chúng ta làm công việc của Chúa. Bổn phận đó cũng như là ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 11 nói là giảng lời sấm truyền. Nhưng mà ở đây có phân biệt một cái chữ nữa là người làm công, Ti-mô-thê thứ 2 đoạn 2 câu 15. Cái chữ làm công đây làm cho chúng ta tưởng là chúng ta mướn một người nào đó, rồi người đó làm công, cuối ngày chúng ta trả lương, hay là một tuần trả lương một hai lần gì đó. Không phải cái nghĩa đó. Chỉ là người làm việc, mà có cái nghĩa là người làm việc hết lòng, người lao khổ trong công việc làm của mình, làm hết sức, như là ở trong cái câu Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 58. Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa, công việc của Chúa cách dư dật luôn. Vì biết rằng công khó, tôi rất thích cái chữ đó. Có những chỗ trong Kinh Thánh tiếng Việt dịch cách đây 70 năm, tiếng của chúng ta thay đổi. Tôi hay nói để trình bày cho nó rõ nghĩa nguyên văn, nhưng mà khi gặp chữ này tôi thích quá. Chúa cho ông cụ Phan Khôi, sao mà ông dịch được cái chữ này? Công khó tức là công lao khó nhọc. Làm công việc Chúa không phải là làm tà tà, giỡn giỡn chơi. Có những người giỡn giỡn chơi thôi, không được. Công lao khó nhọc, để hết sức mình vào trong đó, để hết tâm trí của mình vào trong đó để mà làm. Đó là lời của Chúa, ai làm, nhưng mà làm với sức nào? 65 tuổi về hưu, khỏi làm nữa, phải không? Cảm ơn Chúa, cái tuổi về hưu của tôi đã mười mấy năm rồi, nhưng tôi vẫn làm việc Chúa. Không có vì cái tuổi mà nói rằng tôi về hưu. Tôi sợ một cái chữ mà các ông cụ đời xưa hay nói đó, là hưu trí, là hưu trí. Tức là không làm việc nữa, cái trí mình nó hư đi. Rất đúng. Chúng ta làm công việc Chúa, nhưng mà làm với cái gì? Chúng ta để ý cái câu Roma đoạn 5 câu 2, là đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ân điển này, là ân điển chúng ta đang đứng vững. Chúa cho chúng ta ân điển để được cứu rỗi. Chúa cho chúng ta ân điển để làm công việc Chúa. Một lần ở đây, mới đây không lâu, tôi nhắc cái câu Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 10, sứ đồ Phao-lô nói rằng: tôi nay là người thế nào, ấy là nhờ ân điển của Đức Chúa Trời ban cho tôi. Và ân điển Ngài ban cho tôi không có uổng. Tôi làm được nhiều việc hơn những người khác, nhưng mà không phải tôi làm, ân điển của Chúa làm cho tôi. Tất cả là ân điển. Ân điển đem sự cứu rỗi. Ân điển đem cho ta sức để mình làm công việc Chúa. Vì đừng quên rằng ân điển không phải là một cái gì trừu tượng. Ân điển là tình thương đời đời của Đức Chúa Cha, sự khôn ngoan, quyền tể trị của Đức Chúa Cha, huyết của Chúa Giê-xu, thập tự giá của Chúa Giê-xu, chức vị thầy tế lễ thượng phẩm đời đời theo ban Melchizedek của Chúa Giê-xu đang giữ, và quyền năng của ngôi ba là Đức Thánh Linh. Đó là ân điển. Chúng ta có ân điển, chúng ta có đủ mọi sự, chúng ta làm được mọi sự là nhờ ân điển. Rồi khi chúng ta đầy dẫy ân điển, Chúa cho chúng ta ân tứ. Tôi hay nói với các anh em ân tứ, cảm ơn Chúa, các anh em biết tìm ân tứ để hầu việc Chúa, phải có ân tứ mới hầu được việc Chúa được. Nhưng đừng có đi đường tắt, thấy người kia có ân tứ chữa bệnh, đòi cái ân tứ chữa bệnh cho được à? Quá chừng ân tứ giả. Chúa cho chúng ta cái đường nào? Xin đọc với nhau trở lại Roma đoạn 12 câu 6. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Và những câu liên tiếp đó nói về các ân tứ. Ở đây nói gì? Chúng ta có các ân tứ khác nhau, tùy theo cái gì? Tùy theo ân điển. Quý vị thấy cái câu đó rất rõ. Đọc cái câu tiếng Anh đi. Having then gift, tức là gift đó là charisma, according to the grace that is given to us. Ân điển có trước, rồi ân tứ có sao? Ân điển là cái nguồn của ân tứ. Bưng chải ân tứ trước. Người thấy có những mục sư thành công vì có ơn chữa bệnh hay là thế này thế nọ, đòi cho được cái ơn chữa bệnh, bởi vì ổng dán chữa bệnh nhiều người tới, họ đông ùn ùn tới. Tôi không dám nói, tôi không dám phê bình. Nhưng mà nếu chúng ta đòi cho được cái ân tứ chữa bệnh mà không có ân điển, qua chừng Satan có thể cho ân tứ chữa bệnh được. Chúng ta phải tìm ân tứ qua ân điển. Có ân điển rồi mới đi có ân tứ, mà phải có ân tứ mới hầu việc Chúa được. Đừng lấy sức mình. Một cái chữ nữa cũng rất là quan trọng, nói về đồng nghĩa. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 11. Ví bằng có người giảng luận thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Nếu có kẻ làm chức gì thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự, bởi Đức Chúa Giêsu Christ là đấng được vinh hiển, quyền phép đời đời vô cùng. Amen. Quý vị để ý sức Đức Chúa Trời. Sức của Đức Chúa Trời, năng lực của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nhờ lời của Đức Chúa Trời luôn luôn, làm công việc Chúa với lời của Đức Chúa Trời. Đừng lấy cái khôn ngoan của mình. Khôn ngoan của chúng ta không có giá trị gì cả. Chúng ta phải trung tín với lời của Đức Chúa Trời, trung tín với ân điển nhờ ân điển mà làm việc. Rồi tôi muốn hỏi một cái câu nữa, mình làm cái gì? Người nói là thì ủa, làm là làm, vô đây là làm công việc của hội thánh. Trước khi nói làm công việc của hội thánh, chúng ta để ý cái chữ quan trọng nhất là công việc của Chúa, Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 58, the work of the Lord. Chữ đó rất là rõ ràng. Khi chúng ta nói tiếng Việt làm công việc Chúa, chúng ta có thể bẻ cong một chút, làm công việc cho Chúa. Làm công việc cho Chúa khác với làm công việc của Chúa, quý vị. Làm công việc cho Chúa tức là mình muốn làm thôi. Tội nghiệp Chúa quá, Chúa yếu quá, mình phải làm. Chúa đâu phải Đức Chúa Trời, Chúa là toàn năng, mình phải giúp Chúa. Đó là làm cho Chúa, đó là thầm thượng. Chúa có việc cho chúng ta mỗi người. Mà khi Chúa cho chúng ta làm cái gì, Chúa cho chúng ta năng lực để làm. Nếu chúng ta làm cho Chúa, chúng ta không có năng lực gì hết. Nếu chúng ta làm công việc của Chúa, biết Chúa giao việc cho chúng ta, thưa Chúa, Chúa cung cấp chứ. Chúa cung cấp tất cả phương tiện để chúng ta làm. Từ cái khi tôi hầu việc Chúa đến giờ, tôi hay nói một câu có lẽ nhiều người cho là hơi mất mát một chút, là mỗi lần tôi làm việc Chúa là tôi nhảy dù mà không có dù. Quý vị biết, một người từ cái máy bay cao đó nhảy xuống mà không có dù. Mà thật sự chúng ta làm việc Chúa như vậy đó. Đến cái khi chúng ta rớt gần tới mặt đất, Chúa nắm cái tay kéo lên. Ở trong Phục Truyền có cái hình ảnh rất là đẹp, nói về con chim phượng hoàng phấp phới giỡn ổ mình. Cái chữ phấp phới đó có nghĩa là phá cái ổ ra. Con chim phượng hoàng, con nó đủ lông đủ cánh rồi, mà nó ngó từ cái núi cao xuống thẳm thẳm thẳm, nó sợ quá nó dám bay. Con mẹ làm cái gì? Phá cái ổ ra. Cái ổ mất, ổ con này mất thăng bằng phải rớt xuống, mà rớt xuống là phải bay. Có đủ lông cánh rồi, rồi khi mà nó chưa đủ sức bay, con mẹ xớt ở dưới đỡ lên. Mà quý vị nhớ con phượng hoàng hay là con eagle đó, nó có cái móng vuốt nhọn bén lắm. Nó sợ té, con mẹ chụp lấy nó bấu con mẹ một cái là cũng lủng cả máu đó. Nhưng mà nhiều khi chúng ta làm cho Chúa đau như vậy mà Chúa vẫn nâng đỡ chúng ta. Chúa giúp đỡ chúng ta. Chúa đưa chúng ta vào những cái hoàn cảnh dường như tuyệt vọng, nhưng mà Chúa luôn 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 sẵn sàng xớt chúng ta. Đó là nhảy dù mà không có dù. Kinh nghiệm của chúng tôi học về Chúa là vậy đó. Xin Chúa cho chúng ta mỗi người thấy như vậy. Tôi đem kết quả cho ai? Trước hết đó là đem kết quả cho đoàn nam giới, cho đoàn phụ nữ, cho bạn thanh niên, phải không? Hay là cho hội thánh, phải không? Đọc lại câu 11 ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4, bắt đầu chữ hầu cho nửa câu đó. Hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. Amen. Làm cái gì cũng nhắm vào vinh quang của Chúa, làm vì vinh quang của Chúa. Nếu làm mà không vì vinh quang của Chúa, đừng làm. Tôi quả quyết với quý vị, mình có cái thái độ dứt khoát đó, làm là vì vinh quang của Chúa. Nếu không vì vinh quang của Chúa, đừng làm. Mà nếu chúng ta vì vinh quang của Chúa, cả ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng ở với chúng ta, ban năng lực cho chúng ta. Trong thời gian thứ nhất đoạn 16 câu 14, Chúa Giêsu nói như thế này: khi Ngài đến, Ngài sẽ làm sáng danh ta. Ngài đó là Đức Chúa Thánh Linh. Đức Chúa Thánh Linh đến để làm vinh hiển Đức Chúa Giêsu. Chúng ta là người tin Chúa, mục đích sống duy nhất của chúng ta là đem vinh quang cho Chúa Giêsu. Muốn đem vinh quang cho Chúa Giêsu, chúng ta phải đầy dạy Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh làm vinh quang Chúa Giêsu qua chúng ta. Bất cứ công việc gì, Đức Chúa Thánh Linh tôn vinh Đức Chúa Giêsu, công việc có kết quả. Bây giờ chúng ta ứng dụng trở lại trong Roma đoạn 5 câu 2 phần A. Đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin trong ơn này là ơn mà chúng ta hiện đương đứng vững. Quý vị để ý mấy cái chữ đứng vững này rất là quan trọng. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 58: Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động. Đức Thánh Linh dạy cho sứ đồ Phao-lô kêu gọi các anh em ở Cô-rinh-tô làm việc. Nhưng mà trước khi nói với các anh em làm việc, sứ đồ Phao-lô nói anh em phải đứng vững cái này. Ông không có cắt đôi cái câu ra để mà nói rằng hãy làm công việc Chúa cách duy nhất luôn. Không có. Ông nói là anh em hãy vững vàng chớ rúng động. Vững vàng tức là có một cái nền chắc chắn đứng đó, nhưng mà cũng có một cái sức vấn nữa. Nếu mình đứng đó mà có gió bão thổi tới mà mình rúng động thì cái nền đó cũng không ích lợi bao nhiêu. Cả hai, vừa có cái nền vững vàng, vừa có cái sức đứng trên cái nền đó thì làm công việc Chúa. Nền gì? Nền ân điển. Chúng ta cần học ân điển cho thật kỹ, nhớ đến ân điển, nhắc nhở ân điển, sống với ân điển, nói ra ân điển. Cô-lô-se đoạn 4 câu 6 có một cái câu mà tiếng Việt Nam làm cho nhiều người hiểu lầm. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn. Tôi hỏi 10 người tín đồ Việt Nam, lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, thì 9 người trả lời rằng thì mình phải nói cho có hậu đó. Trật lất. Lời nói anh em phải có ân điển. Cái chữ đó là ân điển, không phải ân hậu, phải, đó là grace. Chúng ta có ân điển, chúng ta chia sẻ ân điển, nói ra ân điển, làm chứng ân điển, hầu công việc Chúa với ân điển. Đó là điều mà tôi muốn kết luận. Luôn luôn tìm ân điển trong tình thương của Đức Chúa Cha, trong quyền năng của Đức Chúa Cha, trong quyền tể trị của Đức Chúa Cha, trong quyền năng của thập tự giá, trong huyết của Chúa Giê-xu, trong chức vụ cầu thai của Chúa Giê-xu bây giờ đang cầu thai cho chúng ta. Chúng ta sống được là Chúa Giê-xu cầu thai. Ngài dùng lời quyền năng của Ngài bảo tồn cả cái vũ trụ này. Chúng ta chỉ là một cái hộp bụi trong cái vũ trụ đó. Tôi đứng đây được là lời quyền năng của Chúa Giê-xu bảo vệ. Hebrew đoạn 1 câu 2 câu 3. Chúa cho chúng ta cái quyền năng đó, và quyền năng đó thể hiện qua Đức Thánh Linh ở với chúng ta. Ta đi là ích lợi cho các người. Đó Chúa Giê-xu nói. Xin Chúa cho chúng ta mỗi người có một cái quyết tâm hứa với Chúa, lại Chúa: Chúa cứu con bởi ân điển. Bây giờ xin Chúa cho con những việc làm gì, và đồng thời Chúa cho con ân tứ để chúng con làm. Đừng có bao giờ làm với sức của mình, làm với sức của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta có một lời hứa với Đức Chúa Trời: con làm gì dầu Chúa giao cho con, việc vinh theo con mắt của người là việc nhục theo con mắt của người, chỉ vì vinh hiển của Chúa. Cái câu Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 58 trong nguyên văn có một cái chỗ rất nhỏ, nhưng mà quý vị để ý, tôi để trong cái bản New King James rồi đó. Chỗ này quan trọng lắm. Knowing that your labor is not in vain in the Lord. Biết rằng công khó của anh em không phải là vô ích trong Chúa đâu. Tiếng Việt thì dịch là công khó của anh trong Chúa, làm trong Chúa không có vô ích. Cũng đúng chứ không phải không. Nhưng mà cái ý này mạnh hơn. Tức là sao? Khi chúng ta có quyết tâm làm vì vinh hiển của Chúa, làm với ân tứ của Chúa, với sức của Chúa, có khi cái kết quả trước mắt không có gì hết á. Cái kết quả trước mắt không có gì hết. Có người chê cười chúng ta: ông làm cái gì, bà làm cái gì, ngó cái ông kia kìa. Từ 5.000 tín đồ lên 30.000 tín đồ kìa. Thấy không? Đó là công khó của người, làm cho người. Nhưng mà không có vô ích trong Chúa. Chúa ngó, Chúa gục đầu là quý nhất rồi. Cái chuyện tôi kể để chấm dứt là có một ông giáo sư âm nhạc dạy piano rất là giỏi, một giáo sư nổi tiếng thế giới. Có một người thanh niên học dương cầm, tức là piano với ông. Anh này học lâu năm, tài nghệ cũng khá rồi. Một bữa có cái buổi trình diễn đàn nhạc hội, cả một cái nhà hát thật là lớn, rất đông, anh này lên trình diễn piano xong, ở dưới họ đứng dậy vỗ tay rớp, standing ovation. Anh chưa vui lòng, anh ngó vào trong góc kia, anh thấy ông giáo sư của mình, đợi ông giáo sư của mình phê bình. Ông giáo sư gục đầu mừng quá. Đó là thái độ của chúng ta khi hầu việc Chúa. Không phải là người ta chê, không phải là người ta khen là quan trọng. Ngó lên Chúa, Chúa có gục đầu hay không? Xin Chúa cho chúng ta tìm vinh quang của Chúa mà thôi.
Trong cuộc sống đôi khi tìm thấy tâm tư hao mòn, chân không nhẹ bước xung quanh mọi lối không có con đường.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình Phát thanh Tin lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình Phát thanh Tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.